Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 9, 2014. Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu cá Việt Nam tại Biển Đông. Hơn 90% dân Nhật nghĩ xấu về Trung Quốc. Tổng thống Poroshenko tuyên bố phần lớn quân Nga đã rời khỏi Ukraine. Tổng thống Mỹ trình bày chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Nhật Bản có thể trang bị khả năng tấn công. Kính thưa quý vị, chính quyền Hà Nội ngày hôm nay tố cáo tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu cá và đánh đập ngư dân Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
Trong một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ này cho biết là trong các ngày 1 và 14 tháng 8 vừa qua, hai tàu cá Quảng Ngãi, trong khi đang đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đã bị một số tàu Trung Quốc khống chế, ngăn cản và lấy đi một số tài sản. Sau đó đến ngày 15 tháng 8, trong khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, một tàu cá khác của Quảng Ngãi đã bị hai cano cao su của Trung Quốc khống chế lên tàu đập phá, tịch thu trái phép một số tài sản và đánh đập các ngư dân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, hôm qua đại diện bộ này đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Theo Hà Nội, đây là những hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, trái với luật pháp quốc tế. Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc điều tra và xử lý nghiêm các hành vi của lực lượng chức năng Trung Quốc, đồng thời không để tái diễn những hành động trên và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam. Căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã gia tăng kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5. Vào tuần trước, Việt Nam cho biết đã phản đối việc Trung Quốc mở một tuyến đường mới cho các tàu du lịch đến Hoàng Sa, quần đảo mà Bắc Kinh đã kiểm soát từ năm 1974 cho đến nay.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Bộ Nội vụ Đài Loan ngày hôm qua thông báo sắp hoàn tất dự án đo đạc bản đồ các đảo tranh chấp và sẽ phát hành bản đồ các đảo mà Đài Bắc có tranh chấp với các quốc gia khác. Trong khuôn khổ dự án này, từ năm 2011, Đài Loan đã tiến hành đo đạc trên thực địa các đảo, khai thác ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để thu thập thông tin về những hòn đảo có tranh chấp. Chi phí cho dự án là 2,6 triệu đô la. Các chuyên gia Đài Loan đã kết thúc việc đo đạc, có được thông tin về 198 hòn đảo trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo dự kiến, dự án sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2015. Trên cơ sở các thông tin và dữ liệu có được, Đài Bắc sẽ lập một bản đồ Biển Đông. Chính quyền Đài Bắc đã ra thông báo về dự án này sau khi báo chí đưa tin là Bộ Nội vụ Đài Loan đã sử dụng các số liệu kinh tuyến, vĩ tuyến của các hòn đảo dựa trên thông tin do Trung Quốc thu thập và đăng trong liên giám thống kê. Trung Quốc là một trong các bên có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bộ Nội vụ Đài Loan thừa nhận đã sử dụng các số liệu do Trung Quốc công bố và lập luận rằng việc đo đạc trên thực địa gặp rất nhiều khó khăn vì một số đảo có tranh chấp hiện do các nước khác chiếm giữ và quản lý. Đài Loan đã dùng các số liệu trong liên giám thống kê năm 1996 của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Đài Loan chưa hoàn tất việc đo đạc bản đồ các vùng có tranh chấp, trong lúc các số liệu của Trung Quốc đã được công bố. Theo Bộ Nội vụ Đài Loan, việc sử dụng các số liệu của Trung Quốc không liên quan gì đến vấn đề chủ quyền. Mặt khác, các số liệu nói trên là đúng và đã được công khai hóa, do vậy không có vấn đề gì khi dùng hoặc trích dẫn các thông tin trong liên giám thống kê này của Trung Quốc. Chính quyền Đài Bắc nhấn mạnh, các đảo, quần đảo và vùng biển liên quan mà Đài Loan tuyên bố có chủ quyền là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Đài Loan. Các đòi hỏi lãnh thổ của Đài Loan chồng chéo một phần hoặc toàn bộ với những đòi hỏi của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Vẫn trong khu vực Bắc Á, tuyệt đại đa số dân Nhật nghĩ xấu về Trung Quốc. Kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố cho thấy có hơn 90% dân Nhật nghĩ xấu về Trung Quốc và đa số dân Trung Quốc cũng không có thiện cảm với Nhật Bản. Đây là một trong những hậu quả của các căng thẳng do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai cường quốc châu Á.
Từ năm ngoái, cái nhìn của người dân Nhật đối với đất nước Trung Hoa ngày càng xấu đi. Theo một cuộc thăm dò do nhóm tư vấn độc lập của Nhật Genro NPO và nhật báo chính thức của Trung Quốc China Daily đồng thực hiện trong 2 tháng 7 và 8, kể từ nay có đến 93% dân Nhật có suy nghĩ bất lợi đối với Trung Quốc, so với mức 90,1% trước đây, vốn đã được xem là mức kỷ lục kể từ khi cuộc thăm dò này bắt đầu được thực hiện từ năm 2005. Nguyên nhân của suy nghĩ nói trên của đa số dân Nhật đó là thái độ bá quyền của Trung Quốc với những hành động bị xem là trái với công pháp quốc tế. Nhưng về phía người dân Trung Quốc cũng có đến gần 87% nghĩ xấu về Nhật Bản, thấp hơn một chút so với mức gần 93% được ghi nhận vào năm ngoái. Nguyên nhân chính là do Nhật Bản cách đây 2 năm đã quốc hữu hóa một số đảo của quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Bắc Kinh cũng giành chủ quyền, làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc. Một lý do khác đó là cho đến nay Tokyo vẫn không nhìn nhận những tội ác do quân đội Thiên Hoàng gây ra trong thời gian đệ nhị thế chiến. Tuy vậy, trên thực tế, cái nhìn tiêu cực của người dân hai nước đối với nhau là chỉ dựa trên những thông tin trên báo chí, chứ không dựa trên những trải nghiệm cụ thể, bởi vì chỉ có 14,3% người dân Nhật được hỏi cho biết đã từng viếng thăm Trung Quốc. Về phía người dân Trung Quốc thì số người đã đến thăm Nhật là 6,4%. Đánh giá kết quả của thăm dò nói trên là đáng lo ngại, tờ Nhật báo China Daily đã kêu gọi lãnh đạo hai nước sớm gặp nhau. Xin nhắc lại là kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012 cho đến nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa hề họp thượng đỉnh song phương, mặc dù ông Abe đã nhiều lần đề nghị.
Nhật Bản bật đèn xanh cho khởi động 2 lò phản ứng điện hạt nhân. Ngày hôm nay, Cơ quan Quản lý Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản lần đầu tiên đã thông qua giám định mức độ an toàn cho 2 lò phản ứng điện hạt nhân ở miền Tây nước này. Đây mới chỉ là tín hiệu đồng ý về mặt kỹ thuật, bước đầu chuẩn bị cho việc tái khởi động các lò phản ứng điện hạt nhân.
Trong phiên họp định kỳ, các thành viên Cơ quan Quản lý An toàn Hạt nhân Nhật bao gồm nhiều chuyên gia độc lập đã tiến hành xác nhận tình trạng an toàn của các lò phản ứng hạt nhân Sendai 1 và 2. Như vậy là đã phải mất gần 14 tháng để cơ quan điều tiết các hoạt động hạt nhân của Nhật chuyển qua công đoạn kỹ thuật xem xét hiện trạng của 2 lò phản ứng trước khi ra quyết định về độ an toàn của các lò phản ứng nói trên. Từ gần một năm nay, toàn bộ hệ thống lò phản ứng hạt nhân của Nhật bao gồm 48 lò, không kể 6 lò của nhà máy Fukushima bị hỏng hoàn toàn, đều phải ngừng hoạt động. Tất cả các lò phản ứng hạt nhân trên phải qua quá trình thẩm định rất lâu và kỹ lưỡng theo chuẩn mực mới về an toàn hạt nhân, được ban hành từ giữa tháng 7 năm 2013. Cơ quan giám định trước tiên quan tâm đến việc lắp đặt thiết bị đã thực sự an toàn về mặt kỹ thuật chưa, sau đó đến phần kiểm tra chi tiết thiết bị của nhà máy. Tiếp theo đó, cơ quan an toàn hạt nhân trở lại lấy ý kiến của các nhà lãnh đạo địa phương và trung ương. Sau những công đoạn như vậy thì mới có quyết định cho phép tái khởi động.
Về thời sự châu Âu, Tổng thống Petro Poroshenko ngày hôm nay cho biết phần lớn số binh sĩ Nga đã rút khỏi ra lãnh thổ Ukraine và điều này có thể đem lại hy vọng bắt đầu tiến trình hòa bình, giải quyết cuộc xung đột ở miền đông nước này.
Trong phiên họp chính phủ hôm nay, Tổng thống Ukraine thông báo theo những thông tin tình báo mới nhất mà ông có được thì 70% quân Nga đã trở lại bên kia biên giới. Ông Poroshenko cũng cho biết lộ trình giải quyết xung đột đạt được giữa Kiev và phe ly khai hồi tuần qua có nội dung bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước. Theo thỏa thuận đó, tuần tới Quốc hội Ukraine sẽ thông qua một văn bản luật pháp chấp thuận quy chế riêng biệt cho một số vùng đã do quân nổi dậy chiếm đóng tại khu vực Donetsk và Lugansk. Một cố vấn của Tổng thống Nga cũng khẳng định Vladimir Putin và Petro Poroshenko đã rất hài lòng về cách thức áp dụng ngừng bắn tại miền đông Ukraine trong một cuộc nói chuyện điện thoại vào hôm qua. Hôm nay Kremlin ra thông cáo báo chí, theo đó ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng góp phần giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong cuộc đàm thoại lần này, lần đầu tiên kể từ khi nổ ra khủng hoảng, hai lãnh đạo đã đề cập đến quan hệ kinh tế giữa Nga và Ukraine. Trong một bối cảnh khác, hôm qua Moscow tuyên bố kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO. Đại sứ Nga bên cạnh Liên hiệp châu Âu Vladimir Chizhov tuyên bố với báo chí rằng Nga không muốn thấy Ukraine ở trong NATO và việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là một thách thức chưa từng có cho an ninh châu Âu, một thách thức lớn nhất từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Lời lẽ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là tháng 8 vừa qua, chính phủ Ukraine thông báo dự định khởi động lại tiến trình gia nhập NATO đã bị gián đoạn hồi 2010 dưới thời Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. NATO đã để ngỏ cánh cửa, chỉ đưa ra một vài điều kiện nhỏ để thích nghi với chuẩn mực của NATO. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu sẽ quyết định có áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Nga hay không. Các biện pháp trừng phạt đó đã được soạn thảo từ hôm thứ Hai vừa qua, nhưng Liên hiệp châu Âu muốn chờ thêm ít ngày để xem tình hình tiến triển tại Ukraine ra sao và thái độ của Nga thế nào.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ngày hôm nay đã đến Moscow sau khi Hà Lan vào ngày hôm qua công bố báo cáo sơ bộ về vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines bị rơi ở Ukraine, khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.
Từ Kiev, ông Hishamuddin Hussein đã đến Moscow hôm nay để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Nga. Sau khi viếng thăm Moscow hôm nay, ngày mai, ông Hussein sẽ đến Amsterdam. Theo báo cáo sơ bộ do Cục Điều tra An ninh Hà Lan công bố hôm qua tại La Hay, chiếc Boeing của chuyến bay MH17 đã vỡ tan trên không, rất có thể là do trúng đạn. Các nhà điều tra Hà Lan không nói rõ đạn đó là gì và xuất phát từ đâu. Từ tháng 7, các nước phương Tây đã nêu lên khả năng đó là các tên lửa, rất có thể là do phiến quân thân Nga bắn lên. Chính quyền Kiev cho biết là vài ngày trước khi xảy ra tai nạn máy bay, họ đã phát hiện một dàn phóng tên lửa được đưa từ Nga sang lãnh thổ Ukraine. Thế nhưng khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lại tuyên bố rằng chính Ukraine phải gánh toàn bộ trách nhiệm về vụ máy bay rơi. Một lãnh đạo phiến quân ly khai cũng đã khẳng định không có liên quan đến tai nạn này.
Nga và Iran tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh cả hai nước đều bị phương Tây trừng phạt. Moscow và Tehran muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới, đối đầu với các nước Âu, Mỹ.
Qua Moscow và Tehran đã ký tắt một loạt thỏa thuận nhằm tăng gấp 10 lần trong vòng 2 năm trao đổi mậu dịch giữa hai nước, hiện nay là khoảng 1,5 tỷ đô la. Theo lời Bộ trưởng Năng lượng Nga, tổng trị giá các dự án hợp tác lên tới 70 tỷ euro. Nhưng hai nước cũng đang cố tìm những thị trường mới để tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Iran bởi vì nước này duy trì chương trình hạt nhân và nhắm vào Nga vì nước này yểm trợ phiến quân ly khai ở Ukraine. Theo một nhà ngoại giao phương Tây được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, tuy có quan hệ lịch sử phức tạp và vẫn còn nghi ngờ nhau, Moscow và Tehran lại có những quyền lợi rất tương đồng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trình bày chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Tối nay, trong thông điệp gửi quốc dân, Tổng thống Barack Obama long trọng thông báo chiến lược của Hoa Kỳ chống nhà nước Hồi giáo. Trước đó, nguyên thủ Mỹ đã cho biết một xu hướng chính trong chiến lược này. Mục tiêu là diệt trừ tổ chức lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo trong khuôn khổ một liên minh quốc tế rộng lớn và Hoa Kỳ không đưa binh sĩ Mỹ tham chiến trên thực địa. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình.
L'intervention est délicate pour Barack Obama à la veille de la date symbolique du 11 septembre.
Thời điểm Tổng thống Barack Obama phát biểu khá tế nhị chỉ một hôm trước ngày 11 tháng 9, bởi vì chiến dịch vận động tranh cử cũng như hành động của ông đều nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ giảm cam kết ở bên ngoài và điều này được thực hiện với một chính sách đối ngoại bớt hung hăng. Thế nhưng tối nay, ông Obama phải thông báo một cuộc chiến tranh mới. Có thể Tổng thống Mỹ sẽ không dùng từ chiến tranh, nhưng ông phải thông báo là một liên minh quốc tế được thành lập sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để diệt trừ nhà nước Hồi giáo như gia tăng oanh kích, chuyển giao vũ khí, tăng cường đội ngũ cố vấn. Vả lại, mọi người cũng đang ngóng chờ xem ông Obama nói về chủ đề này, vì cho đến lúc này, Tổng thống Mỹ vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria. Nhiều nghị sĩ Mỹ thúc giục ông cho phép ném bom vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syria và cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Ngoài ra, Nhà Trắng còn chuẩn bị dư luận cho một cuộc can thiệp kéo dài. Phát ngôn viên của Tổng thống nói là khoảng 3 năm. Điều đó có nghĩa là can thiệp quân sự có thể kéo dài cho đến khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ hoặc lâu hơn nữa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vào lúc Tổng thống Obama chuẩn bị công bố với dân Mỹ kế hoạch chống nhà nước Hồi giáo, Ngoại trưởng John Kerry hôm nay đến Baghdad mở đầu chuyến công du nhằm thiết lập một liên minh quốc tế chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Sau Baghdad, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Ả Rập Xê Út ngày mai để gặp lãnh đạo ngành ngoại giao của 6 nước vùng vịnh. Về phần Tổng thống Pháp François Hollande vào thứ 6 tuần này cũng sẽ viếng thăm Iraq trước khi nước Pháp tổ chức vào thứ 2 tuần tới tại Paris một hội nghị quốc tế về hòa bình và an ninh tại Iraq.
Thủ tướng David Cameron đến Scotland để cứu vãn sự toàn vẹn của Vương quốc Anh. 8 ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý của người Scotland về việc tách ra hay ở lại trong Vương quốc Anh, ngày hôm nay, ba lãnh đạo chính trị hàng đầu của Anh quốc, trong đó có Thủ tướng David Cameron, đã khẩn trương tới xứ Scotland với mục đích thuyết phục các cử tri Scotland hãy ở lại trong Vương quốc Anh. Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận vẫn tiếp tục cho thấy ý kiến ủng hộ việc tách ra và ở lại rất sát sao. Thông tin viên Muriel Denkhoa tóm lược tình hình.
Les poids lourds de Westminster ont décidé de prendre les Écossais par les sentiments.
Những nghị sĩ có uy tín tại Quốc hội Anh quyết định giữ người Scotland lại bằng tình cảm. Trên báo Daily Mail hôm nay, trước chuyến công du, Thủ tướng David Cameron viết: "Chúng tôi khẩn thiết mong muốn quý vị sẽ ở lại. Chúng tôi không muốn cái gia đình dân tộc này bị xé nát." Thủ tướng Anh cũng cảnh cáo sẽ là một cú nhảy vào hư vô trong trường hợp số người ủng hộ Scotland độc lập thắng. Lời tuyên bố tình cảm này kèm theo lời hứa hẹn về một bộ luật mới chấp thuận thêm nhiều quyền cho Nghị viện Scotland liên quan đến việc vay nợ, thuế khóa, chi tiêu ngân sách hay cả về lợi ích xã hội. Để chứng tỏ sự gắn bó chặt chẽ hơn với người bà con láng giềng, chính phủ Anh còn quyết định từ nay cho đến ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý cho treo cờ Scotland ở khắp nơi trong vương quốc và đặc biệt là tại trụ sở chính phủ ở số 10 phố Downing Street. Tóm lại, các nhà chính trị Anh đã sử dụng hết tình cảm của mình để kéo Scotland ở lại. Nhưng đây là một cuộc đánh cược chứa đựng nhiều rủi ro. Ông David Cameron biết là ông được chào đón ở Scotland bởi vì ở đó phe bảo thủ vẫn bị ghét. Còn với lãnh đạo công đảng, ông Ed Miliband, mặc dù đảng này chiếm đa số tại Scotland, nhưng uy tín chính trị của ông đang ở mức không thể thấp hơn được nữa. Chính vì thế mà các lãnh đạo chính trị Anh quốc đến chờ vẫn tỏ ra kín đáo. Nhưng đây là một việc cấp bách vì tất cả họ đều sẽ mất rất nhiều. Một số người cho rằng nếu phe ủng hộ ly khai thắng, ông David Cameron sẽ không còn cách lựa chọn nào khác là từ chức và tên ông sẽ lưu lại trong lịch sử như là người đã để cho khối liên hiệp bị biến mất. Lãnh đạo công đảng thì sẽ mất những lá phiếu sống còn để có thể tồn tại trong quốc hội và những người bên đảng Dân Chủ Tự Do cũng vậy. Những người chủ trương độc lập biết rất rõ điều đó và lãnh đạo của phe này, ông Alex Salmon, hy vọng chuyến đi này sẽ phản tác dụng với chính các nhà chính trị của nước Anh. Lãnh đạo Scotland đã cười nhạo kế hoạch chờ chót của các đảng đưa ra sau 2 năm có thông báo tổ chức trưng cầu dân ý, mà theo ông thì kế hoạch này không đem lại gì ngoài việc cho thấy họ đang bị thất thế.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quân đội Nhật Bản có thể trang bị khả năng tấn công. Tokyo và Washington đang nghiên cứu khả năng Nhật Bản trang bị các loại vũ khí tấn công để quân đội có khả năng bảo vệ đất nước ở cả bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Theo các quan chức Nhật Bản được hãng tin Reuters trích dẫn, thì các cuộc thảo luận không chính thức đề cập đến tất cả các kịch bản. Từ trường hợp Nhật Bản tiếp tục trông cậy hoàn toàn vào Hoa Kỳ, cho đến khả năng sứ Hoa Anh Đào sẽ có một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh như mọi quốc gia khác. Báo chí Nhật Bản thường nêu ra sự hung hăng của quân đội Trung Quốc để nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường quốc phòng. Thế nhưng, mối lo ngại chủ yếu của Tokyo là các căn cứ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên cách Nhật Bản chưa đầy 600 cây số. Tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng đe dọa là nếu xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên thì Nhật Bản sẽ bị thiêu rụi bởi vũ khí nguyên tử. Các quan chức của Nhật Bản cho biết các cuộc thảo luận về khả năng tấn công mới chỉ ở giai đoạn đầu. Chưa có một loại vũ khí nào được nêu ra. Nhật Bản muốn hoàn tất các cuộc thảo luận trong vòng 5 năm và sau đó nhanh chóng trang bị các vũ khí tấn công như tên lửa hành trình bắn đi từ tàu ngầm kiểu Tomahawk của Mỹ. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, việc xây dựng một bộ máy quân sự với khả năng tấn công đòi hỏi phải có sự thay đổi trong học thức quân sự của Nhật Bản, hiện vẫn mang tính phòng thủ. Bị ràng buộc bởi hiến pháp chủ hòa do bại trận trong đệ nhị thế chiến, cho đến nay nước Nhật chưa bao giờ bắn một phát súng tấn công trước. Mối quan tâm hàng đầu của Thủ tướng Shinzo Abe là biến đổi quân đội Nhật Bản thành lực lượng tấn công. Ông đã cho bãi bỏ lệnh cấm quân đội Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài, nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Theo các chuyên gia Nhật Bản, một trong những lo ngại của Tokyo là Hoa Kỳ với 28.000 quân hiện diện ở Hàn Quốc và 38.000 tại Nhật Bản có thể tấn công Bắc Triều Tiên nếu xảy ra khủng hoảng, và hậu quả là Nhật Bản sẽ phải hứng chịu sự trả thù của Bắc Triều Tiên. Ông Narushige Michishita, nguyên cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản trong giai đoạn 2004-2006, bình luận: "Chúng ta có thể duy trì một khả năng tấn công có hạn chế để nói với người Mỹ. Chúng tôi phải tự làm việc này, trừ phi các vị làm thay." Theo các thỏa thuận hiện hữu, trong khuôn khổ một cuộc tấn công đạn đạo, thì quân đội Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật Bản các thông tin cần thiết và nếu cần sẽ tính tới việc sử dụng sức mạnh, tạo thêm khả năng tấn công bổ sung. Theo các quan chức Hoa Kỳ thì không có các cuộc thảo luận chính thức về việc nâng cao khả năng tấn công cho quân đội Nhật Bản, nhưng không loại trừ hai bên có các cuộc gặp không chính thức để bàn về chủ đề này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí xã hội với chủ đề Tại Việt Nam, nhiều hãng du lịch quảng bá tour giá rẻ đi Trung Quốc viếng Đặng Tiểu Bình. Tạp chí này do Thụy Mỹ phụ trách, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Khám phá bí ẩn cuộc thám hiểm chinh phục Bắc Cực của Phong Klang sau 168 năm. Một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử thám hiểm chinh phục Bắc Cực vừa mới được giải mã nhờ vào việc phát hiện ra các mảnh vỡ của một trong hai con thuyền của nhà thám hiểm người Anh Sir John Franklin mất tích ở vùng biển Bắc Canada năm 1846. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Canada Stephen Harper thông báo, mặc dù chúng tôi chưa biết rõ đó là thuyền Hoàng gia Erebus hay thuyền Terror, nhưng chúng tôi đã có khá nhiều thông tin để khẳng định tính đích thực của con thuyền. Chúng tôi đã khẳng định việc phát hiện ra con thuyền này ngày 7 tháng 9 với sự hỗ trợ của một tàu lặn tự hành. Dưới sự chỉ huy của Sir John Franklin cùng với thuyền trưởng Francis Crozier, hai con thuyền đã rời Anh Quốc ngày 19 tháng 5 năm 1845. Trên thuyền có 134 người nhằm tìm kiếm, phát hiện lối thông biển Bắc Tây đi từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương qua biển Bắc Cực. Thủ tướng Harper nhắc lại, các cuộc thám hiểm này đã đặt nền móng cho chủ quyền của Canada tại Bắc Cực. Kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Harper đã coi dự án khám phá bí hiểm cuộc chinh phục Bắc Cực của Falkland là một trong những ưu tiên của chính phủ Canada. Từ năm 2008, các nhóm chuyên gia khảo cổ của Canada với sự trợ giúp của lực lượng tuần duyên nước này đã tiến hành 6 đợt tìm kiếm trên quy mô lớn.
Thuyền Erebus và Terror, biểu tượng cho Hải quân Anh của thời kỳ đó, được trang bị động cơ hơi nước, có hệ thống sưởi và mũi thuyền được gia cố chắc chắn. Những người châu Âu cuối cùng có liên lạc với hai chiếc thuyền là các thủy thủ trên hai tàu đánh cá voi khi họ gặp nhau trên băng tuyết của vịnh Baffin vào tháng 8 năm 1845. Sau đó, khi tiến vào quần đảo Bắc Cực, đoàn thám hiểm đã gặp nhiều trắc trở. Ngoại trừ một vài người Inuit, bản địa hay còn gọi là người Eskimo, không ai nhìn thấy bất kỳ thủy thủ nào trên hai con thuyền còn sống sót. Vào thời điểm đó, việc tìm kiếm đoàn thủy thủ mất tích đã được tiến hành trên một khu vực rộng lớn. Thế nhưng bối cảnh của vụ mất tích chỉ được làm sáng tỏ vào năm 1859 khi một chiếc tàu do bà quả phụ Lady Jane Franklin thuê tìm thấy một thông điệp mờ nhạt mà một nhóm thủy thủ đoàn để lại trong một đống đá sỏi trên đảo Guillaume. Theo thông điệp này, hai con thuyền bị mắc kẹt trong băng hơn một năm rưỡi, thức ăn cạn kiệt, và ngày 11 tháng 6 năm 1847, nhà thám hiểm John Franklin và 23 thủy thủ đã qua đời. Tuy nhiên bức thư không nói rõ hoàn cảnh qua đời của những người này. Ngày 22 tháng 4 năm 1848, 105 người còn sống sót đã rời bỏ thuyền và đi bộ về hướng đất liền. Không ai trong nhóm này sống sót cả, và hai con thuyền bị băng giá nhấn chìm. Trong những năm 1980, dựa trên các hài cốt của những thành viên đoàn thám hiểm được tìm thấy trên đảo Betray, các nhà khoa học đã kết luận rằng những người này chết vì đói, lạnh và bị ngộ độc trì được dùng để bảo quản thức ăn. Các xương cốt còn cho thấy có dấu hiệu ăn thịt người. Mảnh thuyền được tìm thấy trong eo biển Victoria ở ngoài khơi đảo Guillaume, cách không xa ngôi làng Cambridge Bay của người Inuit. Theo Thủ tướng Canada Harper, thì việc phát hiện ra con thuyền đầu tiên chắc chắn sẽ tạo đà cho việc tìm thấy con thuyền thứ hai và biết được nhiều hơn những gì sẽ xảy ra đối với đoàn thám hiểm của Franklin.
Các người cháu của Hemingway đi lại hành trình tới Cuba của ông nhân kỷ niệm 60 năm nhà văn đoạt giải Nobel văn học. Hai người cháu của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway đã đi thuyền theo đúng hành trình của ông vào cuối những năm 1930 tới Kojima, miền đông Cuba, trong dịp kỷ niệm 60 năm nhà văn đoạt giải Nobel văn học. Phái đoàn của John và Patrick Hemingway trên 4 chiếc thuyền buồm được tháp tùng bởi hơn một chục ngư thuyền đã cập bến ngôi làng chài cũ ngày 8 tháng 9 vừa qua. Nhà văn Hemingway đã sống tại Cuba trong hơn 20 năm. John Hemingway, năm nay 60 tuổi, cháu nội của nhà văn, nói với AFP, đây là một ngày rất cảm động. Việc có mặt tại làng Kojima mang ý nghĩa cá nhân, gia đình và cả chiều kích lịch sử. Khoảng 200 người đã ra đón phái đoàn ngay tại nơi mà Ernest Hemingway thả neo thuyền trong eo biển Florida, nối liền Đại Tây Dương với vịnh Mexico. Đây cũng là dịp để kỷ niệm 80 năm ngày nhà văn mua chiếc thuyền nổi tiếng El Pilar. Ông Gregorio Fuentes, bạn thân của nhà văn Hemingway, đã giữ, tu sửa và sử dụng chiếc thuyền buồm này cho đến khi qua đời vào năm 2002.
Từ năm 1939 cho đến năm 60, Ernest Hemingway rất ưa thích đi du lịch trên biển, thích đi câu cá. Ông đã sống ở làng chài Kojima. Hemingway có rất nhiều bạn bè thân hữu và người dân ở đây thường gọi ông là Papa. Cũng chính làng chài này tạo cho ông cảm hứng viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Ông Già và Biển Cả, kể lại cuộc chiến không cân sức giữa ông già Cuba và con cá khổng lồ. Năm 1961, Hemingway tự tử. Để tưởng nhớ ông, năm 1962, một nhóm dân chài ở đây đã thu lượm mỏ neo cũng như là một số đồ bằng đồng của ông để đúc một bức tượng nhà văn người Mỹ. John Hemingway thích viết văn và câu cá, thế còn Patrick Hemingway, nhà nhiếp ảnh gia, đã nhiều lần tới Cuba, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cháu của nhà văn Hemingway thực hiện đúng hải trình mà giải Nobel văn học đã thực hiện cách nay hơn 80 năm. Thuyền của họ mang cờ Mỹ và Cuba, một hình ảnh mang tính tượng trưng cao vào lúc mà Hoa Kỳ và Cuba chưa có quan hệ ngoại giao. Kể từ năm 1960 đến nay, Washington vẫn cấm vận là Havana. Hai người cháu của Hemingway còn ghé quán ăn La Terraza ngay sát bờ biển. Đây là nơi mà nhà văn và người vợ cuối cùng của ông là Mary Welsh đã cùng với bạn hữu thân thiết hay đến. Quán vẫn giữ được bàn ăn mà Hemingway ưa thích và trên tường treo bức ảnh chụp năm 1960 giữa Ernest Hemingway với chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trong dịp này, các cháu của Hemingway cũng đi thăm những nơi mà ông thường tới, trong đó có Finca Vigia, ngôi nhà cũ của ông, hiện trở thành bảo tàng. Trong vườn có chiếc thuyền El Pilar. Mỗi một năm có hàng ngàn du khách tới thăm viện bảo tàng này.
Cố Nhật Hoàng Hirohito đã từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ chiến tranh. Theo các tài liệu chính thức lưu trữ được công bố ngày 9 tháng 9 vừa qua, Hoàng đế Hirohito, đứng đầu nhà nước Nhật trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ xung đột. Sau 24 năm khai thác, hơn 3.000 tài liệu, tốn kém khoảng 230 triệu yên, tương đương 2,2 triệu euro. Các văn bản lưu trữ được tập hợp thành 61 tập, 12.000 trang và cho thấy, trong khuôn khổ các chuẩn bị của quân đội Nhật Bản cho cuộc tấn công bất ngờ vào hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng tháng 12 năm 1941, Nhật Hoàng Hirohito đã tỏ ra lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hấp tấp, liều lĩnh và ông cảm thấy rất có lỗi với tổ tiên. Tư liệu cho thấy Hirohito chống lại việc các tướng lĩnh Nhật Bản đưa đất nước lao vào một cuộc xung đột trên quy mô lớn chống lại Trung Quốc năm 1937. Vào thời điểm đó, giới quân sự Nhật Bản hứa hẹn là cuộc chiến sẽ ngắn ngủi và chắc thắng. Mặt khác, Hoàng đế Hirohito lại tỏ ra hài lòng với những chiến thắng của quân đội Nhật trên các chiến trường xa xôi.
Năm 1930, Nhật đã xâm chiếm Mãn Châu, dựng lên một chính quyền bù nhìn và lập một căn cứ chiến lược tại đây. Năm 37, quân đội Nhật dồn sức tấn công Nam Kinh, hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng, nhưng tài liệu lưu trữ lại không cung cấp thêm nhiều chi tiết về sự kiện này. Sau khi được thông báo là quân đội chiếm được Nam Kinh, Hirohito đã gửi lời khen ngợi và hài lòng về sự dũng cảm của binh sĩ. Trên thực tế, giới nghiên cứu lịch sử có nhận định khác nhau về nhân vật này. Một số chuyên gia coi Hirohito chỉ là con rối bất lực trong một nhà nước quân phiệt vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát. Những người khác lại lập luận là việc chiếm đóng một phần lãnh thổ của Trung Quốc không thể xảy ra nếu không có sự chấp thuận ngầm của Nhật Hoàng. Khi Nhật Bản đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, lực lượng chiếm đóng do Mỹ dẫn đầu đã làm mọi cách để duy trì Hirohito làm hoàng đế, qua đó giữ được ổn định đất nước, đồng thời bắt giữ, xét xử và treo cổ nhiều lãnh đạo chính trị, quân sự của chính quyền Nhật Bản thời đó. Hirohito lên ngôi trị vì từ tháng 12 năm 1926, đã phải từ bỏ địa vị thiên hoàng và chấp nhận đóng vai trò biểu tượng cho sự đoàn kết quốc gia và dân tộc cho đến khi qua đời năm 1989. Theo nhận định của AFP, các tài liệu lưu trữ không giúp có thêm những bằng chứng cụ thể có sức thuyết phục về những quyết định của cố hoàng đế Hirohito. Người ta không rõ vai trò của ông trong một nước Nhật hiếu chiến thời đó. Sự mập mờ và các tranh cãi về vai trò của Hirohito là nguyên nhân giải thích vì sao Ban Quản lý Hành chính Hoàng gia Nhật Bản mất hơn 2 thập niên mới công bố các tài liệu này.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình Tiếng Việt Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hà Nội tố cáo tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu cá Việt Nam tại Biển Đông. Hơn 90% dân Nhật nghĩ xấu về Trung Quốc. Tổng thống Poroshenko tuyên bố phần lớn quân Nga đã rời khỏi Ukraine. Tổng thống Mỹ trình bày chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, quân đội Nhật Bản có thể trang bị khả năng tấn công. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về châu Á, nhật báo kinh tế Leziko có bài tổng thuật ngoại giao kinh tế Ấn Độ được cả Nhật Bản và Trung Quốc ve vãn. Cuộc đối đầu giữa các đối thủ lớn của châu Á cũng đồng thời đang được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Bất chấp những tranh chấp về lãnh thổ với New Delhi, Bắc Kinh hy vọng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ để đối phó với trục Tokyo-New Delhi đang hình thành trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng Đông Nam Á đang xấu đi do nhiều tranh chấp lãnh thổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ trong những ngày tới để hội kiến tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Bắc Kinh muốn gác sang một bên các tranh chấp lãnh thổ với cường quốc láng giềng. Chuyến công du của người đứng đầu Trung Quốc diễn ra sau chuyến viếng thăm Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ. Trên thực tế, Ấn Độ và Nhật Bản đã siết chặt các quan hệ quốc phòng và kinh tế. Hồi năm ngoái, Nhật Hoàng đã tới Ấn Độ. Thủ tướng Nhật cũng được mời tham dự ngày quốc khánh Ấn Độ hồi đầu năm nay. Tokyo có kế hoạch đầu tư gấp đôi vào Ấn Độ. Mặt khác, New Delhi hy vọng nhận được các chuyển giao công nghệ hạt nhân từ phía Nhật Bản.
Leziko viết các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc và Nhật Bản với môn cờ vây khi hai bên nỗ lực tranh giành không gian ảnh hưởng. Ngay sau khi ông Modi đắc cử thủ tướng hồi tháng 7 năm nay, Bắc Kinh đã cử đặc phái viên để nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Về vấn đề hợp tác với Bắc Kinh, New Delhi tỏ ra thận trọng vì hiện tại Ấn Độ bị thâm hụt đến 34 tỷ đô la trong mậu dịch song phương với Trung Quốc.
Theo chuyên gia về châu Á tại Viện Inanco của Pháp, ông Jean-François Huché, thì Ấn Độ đang khẳng định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa lại tấm bản đồ ngoại giao quốc tế. Về điểm nóng toàn cầu hiện tại, nhà nước Hồi giáo tại Trung Cận Đông, báo Le Figaro có cuộc điều tra rất đáng chú ý, được giới thiệu trên trang nhất với tựa đề "Làm thế nào nhà nước Hồi giáo lại áp đặt được trật tự man rợ của nó." Nhận định đầu tiên của Le Figaro là nhà nước Hồi giáo dựa trên ý thức tổ chức của các cựu quân nhân chế độ Saddam Hussein trước đây và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo. Trong lực lượng này, chiến binh thánh chiến cùng chung đội ngũ với các cựu tù binh Syria.
Le Figaro mở đầu phóng sự với lời kể một khi bị phe thánh chiến bắt giữ, các tù binh phải chịu bạo hành tình dục với mục tiêu để đưa các chiến binh này trở về tình trạng động vật để họ sẵn sàng thực thi các hành động man rợ nhất. Và do các cảnh tượng này được quay phim, người bị bạo hành sẽ bị gia đình ruồng rẫy một khi rời hàng ngũ.
Nhà đối lập Syria Haitham Mana đang chuẩn bị công bố một cuốn sách điều tra về Daesh, tên viết tắt tiếng Ả Rập của nhà nước Hồi giáo. Công trình điều tra kết quả của 3 tháng quan sát công phu đã vén lộ toàn bộ phương thức tổ chức nội bộ của nhà nước Hồi giáo. Đứng đầu nhà nước Hồi giáo là một cựu giảng viên luật Hồi giáo, 51 tuổi, được coi là nhà tư tưởng của tổ chức này. Các phụ tá trực tiếp của ông ta là 7 cựu sĩ quan quân đội hay tình báo của Saddam Hussein trước kia. Nhóm chỉ huy này phần lớn đã trải qua các cuộc chiến với Iran hay từng tra tấn các tù nhân Shia và Kurdistan, mang nỗi hận thù sâu sắc với những người lật đổ chế độ độc tài của Hussein. Theo nhà đối lập Syria, tất cả đều từng bị lực lượng chiếm đóng Mỹ tra tấn sau khi Hussein bị lật đổ. Đứng đầu mạng lưới phản gián của nhà nước Hồi giáo là một cựu sĩ quan của an ninh nội bộ của chế độ Hussein. Trong thời gian bị cầm tù tại miền Nam Iraq trong những năm 2000, người này đã quy theo đạo Hồi. Một trong các chỉ huy hàng đầu của nhà nước Hồi giáo mới bị giết gần đây chính là người đã thực hiện một kế hoạch tấn công kinh hoàng tại Mosul, thành phố đông dân thứ hai của Iraq. Theo nhà văn nhà đối lập Syria, tác giả cuốn sách sắp công bố, lý tưởng của nhà nước Hồi giáo là một quốc gia thuần túy của người Hồi giáo, hệ phái Sunni, một dự án phối hợp giữa chủ nghĩa dân tộc mang tính chất phát xít với chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo. Mục tiêu của lực lượng này sẽ là hướng về khu vực Địa Trung Hải thay vì hướng về phía Nam Iraq, nơi dân cư chủ yếu theo hệ phái Shia. Cuộc điều tra của nhà đối lập Syria cũng cho thấy các nguồn tài trợ tự túc của nhà nước Hồi giáo, lý do vì sao tổ chức này lại nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân địa phương. Cũng liên quan đến nhà nước Hồi giáo, báo Le Figaro có bài phân tích vì sao chiến dịch giải cứu các con tin bị nhà nước Hồi giáo bắt giữ tại Syria của lực lượng đặc nhiệm Mỹ Fox Delta hồi tháng 8 lại thất bại. Đặc nhiệm Mỹ đã đột nhập vào căn cứ địa của nhà nước Hồi giáo trong đêm, nơi bị tấn công đúng là một nhà tù, nơi giam giữ các con tin, nhưng bản thân các con tin đã rời khỏi đây chỉ một vài ngày trước đó. Theo các giới chức Hoa Kỳ thì thất bại của chiến dịch giải cứu được chuẩn bị rất công phu này rõ ràng là do tình báo Mỹ đã không có đủ thông tin cập nhật.
Cùng với hiểm họa nhà nước Hồi giáo, khủng hoảng tại Libya là mối lo ngại khác được báo chí Pháp rất chú ý. Le Monde dẫn lại cuộc phỏng vấn mà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp dành cho Le Figaro về chủ đề này với hàng tựa Libya, Pháp muốn huy động cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Briand nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của tình hình hiện nay, 4 năm sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pháp, miền Nam Libya đang trở thành một trung tâm của các nhóm khủng bố.
Pháp hy vọng vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào ngày 16 tháng 9 tới, sau khi đã được trao đổi giữa các bộ trưởng quốc phòng châu Âu vào ngày hôm qua. Cũng về chủ đề này, báo L'Humanité có bài Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Drian muốn mở mặt trận mới nhằm phá hủy thánh địa của các nhóm thánh chiến tại Libya. L'Humanité phê phán tính chất chung chung trong tuyên bố của lãnh đạo quốc phòng, không vạch rõ cái kế hoạch hành động cụ thể một khi đề nghị của Paris thuyết phục được các đối tác châu Âu và Algeria.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dịch bệnh Ebola tiếp tục ngày càng trầm trọng hơn tại Tây Phi là chủ đề chiếm trang nhất của nhiều nhật báo. Dịch Ebola xin mời đến địa ngục là hàng tựa của Le Monde. Thủ đô Monrovia bên bờ hỗn loạn y tế, tờ báo nhận định tại Liberia, các ekip của tổ chức Y sĩ không biên giới buộc phải từ chối bệnh nhân vì không đủ lực. Trong số hơn 2.000 người chết vì Ebola, hơn một nửa nạn nhân là cư dân Liberia. Phóng sự của Le Monde hướng đến trung tâm điều trị Enoa, nơi từ nhiều tháng nay, tổ chức y tế Pháp Médecins Sans Frontières làm việc ngày đêm hết sức mình để cứu chữa các bệnh nhân. Hiện tại Enoa mới có hơn 100 giường bệnh, trong khi đó tình hình dịch bệnh hiện nay phải 1.000 giường mới đủ, theo một điều phối viên của tổ chức này.
Trong khi đó, bệnh dịch tiếp tục lan truyền với cấp số nhân. Theo Pierre Roland, một chuyên gia Hoa Kỳ về sốt xuất huyết, tỷ lệ lây nhiễm là 2,4 trường hợp mắc bệnh mới trong số trung bình 10 người mà người bệnh tiếp xúc. Vẫn theo ông Pierre Roland, dịch bệnh lần này là một thảm họa thiên nhiên, chứ không phải là một dịch bệnh thông thường. Không ai có thể giải thích vì sao số lượng người nhiễm tăng nhanh như vậy. Rất có thể có từ 10.000 đến 20.000 người chết. Từ đây đến cuối năm, 20.000 người nhiễm Ebola cũng là con số Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
Về chủ đề này, tờ L'Humanité có bài Ebola, sốt xuất huyết, malaria, những căn bệnh bị các phòng bào chế bỏ rơi. Tờ báo đưa ra con số chỉ có 1% số thuốc mới là để điều trị các bệnh nhiệt đới như dịch Ebola trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 2004. Phụ chương khoa học và y tế của Le Monde dành phần chính cho chủ đề các nỗ lực lớn xung quanh dịch Ebola với ghi nhận đối mặt với nguy cơ dịch bệnh hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát. Hiện nay đang có cuộc chạy đua công bố các kết quả khoa học về Ebola và việc các hãng dược phẩm lớn mua lại các công ty kinh doanh mạo hiểm để phát triển các phương thức trị liệu có triển vọng. Về thời sự châu Âu, ngoài không khí sôi động trước cuộc trưng cầu dân Ý về vấn đề độc lập cho Scotland, báo chí Pháp cũng rất chú ý đến dàn lãnh đạo mới của Ủy ban châu Âu sẽ phải chính thức ra mắt ngày hôm nay. Theo Le Figaro, tân lãnh đạo ủy ban Jean-Claude Juncker không có ý định bổ nhiệm các nhà kỹ trị đứng đầu các ngành mà muốn tạo lập một ekip mang dáng dấp của một chính phủ châu Âu, đặc biệt với các cựu thủ tướng hay các bộ trưởng dày dặn kinh nghiệm. 5 cựu thủ tướng và 13 cựu bộ trưởng sẽ có mặt trong ekip mới của châu Âu, theo L'Echo. Bài Jean-Claude Juncker cho ra mắt một ekip chiến đấu trên Lesico cho hay tân lãnh đạo Ủy ban châu Âu có quan điểm rõ ràng, không lựa chọn các ủy viên theo tiêu chí quốc gia mà dựa trên chất lượng của từng cá nhân ủy viên. Ví dụ như trường hợp Ủy viên Kinh tế được trao cho cựu Bộ trưởng Pháp Pierre Moscovici, bất chấp việc Pháp là nước gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngân sách của châu Âu. Hay ghế Ủy viên Năng lượng sẽ được trao cho một người Ba Lan, trong khi Ba Lan là quốc gia hiện đang cản trở châu Âu trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế ít khí thải. Trở lại nước Pháp, quyết định hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 9 của Công viên Quốc gia Marseille cho phép công ty Anteo của vùng Gardanne tiếp tục đổ ra biển Địa Trung Hải chất thải bùn đỏ trong vòng 3 thập niên tới được hầu hết các báo Pháp đăng tải. Bài Bùn đỏ 30 năm án treo là tựa đề bài phóng sự của L'Humanité. Tờ báo mở đầu với nhận xét chua chát, lại sẽ phải thêm 30 năm nữa để giải quyết một vấn đề tồn tại từ 50 năm nay. Theo Công viên Parc National des Calanques của Marseille, trong nửa thế kỷ qua có khoảng 20 triệu tấn bùn đỏ, chất thải của công nghiệp chế aluminium từ quặng bauxite đã được đổ thẳng ra Địa Trung Hải. Trong khi đó, giáo sư Henri Augier, chuyên gia về ô nhiễm, người được mệnh danh là giáo chủ môi trường, thì đưa ra con số gấp 10 lần, tức 240 triệu tấn bùn đỏ đã hòa vào nước biển. Theo tờ báo, quyết định nói trên của Công viên Quốc gia Marseille mới được thành lập từ năm 2012, gây ngạc nhiên vì sứ mạng của công viên này lẽ ra là phải bảo vệ môi trường thiên nhiên. Bài về bùn đỏ ở Marseille trên tờ Libération cho biết, các dân biểu địa phương có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Dân biểu đảng xanh François-Michel Lambert thì nhấn mạnh đến việc giới chính trị cần gây áp lực để doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực về môi trường. Trong khi đó, dân biểu đảng UMP Didier Réau, giám đốc công viên quốc gia nói trên thì khẳng định nên buộc doanh nghiệp ít gây ô nhiễm hơn, nhưng không nên để doanh nghiệp đến được đường cùng phải giải thể. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí xã hội với đề tài Tại Việt Nam, nhiều hãng du lịch quảng bá tour giá rẻ đi Trung Quốc viếng Đặng Tiểu Bình. Tạp chí do Thụy My phụ trách.
Muôn mặt cuộc đời.
Từ mấy ngày nay, dư luận trong nước không ngớt đặt ra câu hỏi vì sao gần đây một số công ty du lịch tên tuổi lại tổ chức các tour đi Trung Quốc với giá rẻ mà trong chương trình lại có việc đi viếng tượng Đặng Tiểu Bình, kẻ đã xu quân sang xâm lược Việt Nam năm 1979. Điều đáng chú ý là sự kiện này diễn ra trong lúc vào cuối tháng 8 tại Trung Quốc, Tập Cận Bình đã cho tổ chức kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh của Đặng Tiểu Bình. Ngoài việc xuất bản một bộ tiểu sử đồ sộ, còn có một bộ phim truyền hình dài đến 48 tập nói về Đặng Tiểu Bình được chiếu vào giờ đông người xem nhất. Song song đó, báo chí nhà nước Trung Quốc lại đua nhau ca tụng đương kim chủ tịch Tập Cận Bình không kém ông Đặng. Theo các nhà phân tích, rõ ràng Tập Cận Bình muốn được coi là truyền nhân của Đặng Tiểu Bình. Ông ta muốn được hậu thế nhắc đến cùng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình như những lãnh đạo lừng lẫy của Trung Quốc. Một vài tờ báo trong nước đã mạnh dạn đăng bài viết về vấn đề này. Báo Thanh Tra cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành tại Sài Gòn đang bán tour đi thăm quyến từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó có việc đi viếng tượng Đặng Tiểu Bình trong công viên Liên Hoa Sơn. Có công ty mô tả, nơi đây du khách có thể thăm viếng tượng đồng của Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng công cuộc cải cách Trung Quốc. Một doanh nghiệp khác cho biết, trong chương trình có việc chụp ảnh lưu niệm bức tượng đồng của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Một số công ty du lịch được chúng tôi liên lạc đều từ chối trả lời. Được biết, trước phản ứng của dư luận trên các mạng xã hội, chỉ vài ngày sau, đa số doanh nghiệp lữ hành tại Sài Gòn đã xóa nội dung tham quan tượng nhân vật này trong chương trình. Tuy nhiên, hôm nay cũng tờ báo Thanh Tra phát hiện trang web của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đang quảng bá tour Vinh Trung Quốc đường bộ với lời giới thiệu trang trọng tham quan công viên Liên Hoa Sơn ở Thâm Quyến, nơi dựng bức tượng đồng của cố Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Tiểu Bình. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả ngoại Lữ Việt cho biết quan điểm của ông với tư cách nhà quản lý, đồng thời cũng làm công việc giảng dạy về du lịch và có nhiều kinh nghiệm thực tế. Theo ông, nên khuyến khích việc người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và ngược lại để người dân hai nước hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, nhân vật Đặng Tiểu Bình cũng có một số điều thú vị khi tìm hiểu.
Thật ra một số anh em hướng dẫn họ có phản ảnh với tôi về chuyện này. Và một số tờ báo chính thống Việt Nam cũng có đưa tin và cũng tạo nên một cái dư luận, tức là họ bất bình về cái việc là tại sao phải làm như vậy. Tôi thì thú thật là dưới góc độ vừa là nhà quản lý, vừa đi dạy và vừa làm hướng dẫn, thì cái cách nhìn của tôi có những cái khác biệt nhất định. Trước hết là về mặt quan điểm về du lịch giữa hai nước á, thì tôi cho rằng dù chính phủ hai nước có những cái bất đồng, nhưng mà tôi vẫn chủ trương nếu được thì khuyến khích nhân dân hai nước đi du lịch qua lại với nhau. Vì ngành du lịch là cái ngành ngoại giao nhân dân, thông qua du lịch thì nhân dân hai nước sẽ hiểu nhau hơn và họ sẽ phát hiện ra những chính sách tuyên truyền nhồi nhét sai lạc của cái chính quyền mình, đặc biệt là trong khi chính quyền Việt Nam rất dè dặt trong việc tuyên truyền về Trung Quốc thì Trung Quốc họ rất là, tôi phải dùng cái từ là lễu lão, họ tuyên truyền bày bá lắm và làm cho họ không hiểu về người Việt, họ tưởng là người Việt hiếu chiến, người Việt gây sự. Nhưng mà tôi tin chắc là những người Trung Quốc nếu mà họ qua họ tiếp cận với những người Việt Nam, họ sẽ thấy ngay chính quyền Trung Quốc tuyên truyền không đúng, thì cái điều đó rất là cần thiết cho cả hai bên. Và chính người Việt mình qua Trung Quốc, nếu mình đi đàng hoàng thì cũng là dịp chứng tỏ cho nhân dân Trung Quốc biết người Việt yêu chuộng hòa bình, tôn trọng trước sau, chứ không có cái thói lật lòng, cái kiểu đổi trắng thay đen như hiện nay của chính quyền Trung Quốc. Thì cái điều mà du lịch giữa hai bên là rất là bình thường. Việc thứ hai là trong cái tour đó có đi viếng cái tường của ông Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách kinh tế Trung Quốc. Tôi đã từng đến Thượng Hải và nhiều thành phố của Trung Quốc rồi, đặc biệt Thượng Hải, thì dân người ta cũng ca người Đặng Tiểu Bình dữ lắm. Và bản thân tôi thì cũng phải thừa nhận rằng ông này là một nhà cải cách có nhiều tư tưởng rất là táo bạo. Thứ nhất là cái quan điểm mà lâu nay khi chúng tôi được nghe nói, ví dụ như cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình nói mèo đen mèo trắng gì cũng được, miễn là bắt được chuột, thì nhà nước mình giải thích rằng ông này ba phải, không có lập trường. Nhưng mà khi tôi đi qua Trung Quốc thì tôi phát hiện ra đó là một tư tưởng cách mạng rất hay. Họ đoàn tuyệt với chủ nghĩa lý lịch. Và chính cái chủ nghĩa lý lịch là một trong những cái cản trở làm cho đất nước không tiến bộ được. Vì con người mỗi người phải sống bằng khả năng của mình, chứ không phải là bằng cái nguồn gốc mình sinh ra, không phải là con ông cháu cha. Thì tôi nhắc lại, đây là một cái suy nghĩ rất là tiến bộ của Đặng Tiểu Bình. Cái thứ hai, Đặng Tiểu Bình cũng nói một cái ý mà tôi cũng rất là thú vị, đó là tất cả chân lý phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn, chống lại cái chủ nghĩa giáo điều, lý thuyết viễn vông, toàn là nói chứ không có làm. Một cái câu thứ ba của Đặng Tiểu Bình tôi cũng rất là nhớ là muốn làm bất cứ việc gì thì phải bắt đầu bằng đường và điện. Cái này sẽ quá chí lý.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mỹ nhấn mạnh, tuy là một nhà cải cách nhưng Đặng Tiểu Bình cũng chính là người chủ trương xu quân qua biên giới phía Bắc xâm lược Việt Nam năm 1979. Ông cho rằng đi thăm tượng của ông ta là việc bình thường, nhưng cần nói rõ tội trạng của ông ta. Các công ty du lịch Việt Nam cần chủ động trong chương trình tham quan. Ông cảnh báo về những âm mưu của người Trung Quốc.
Nhưng mà tôi cũng nói rõ, tức là xét về mặt kinh tế thì ông là một cái nhà cải cách, nhưng xét về mặt quân sự, đặc biệt với Việt Nam thì ông là kẻ thù. Đặng Tiểu Bình có rất nhiều người căm ghét, trong đó có tôi. Ông này là người có tài thật nhưng mà rất là ác. Chính Đặng Tiểu Bình là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, ngang ngược đòi dạy cho Việt Nam một bài học. Và ngày 17 tháng 2 năm 1979, xua quân đánh phá toàn bộ 6 tỉnh biên giới phía Bắc và gây ra rất nhiều cái tang thương đổ nát, không chỉ cho nhân dân Việt Nam và cho cả nhân dân Trung Quốc. Thì đối với tôi cái đó là rất khó mà tha thứ. Và như vậy thì cái việc mà tổ chức đi viếng ông Đặng Tiểu Bình nó sẽ là bình thường, nếu chúng ta sử dụng một chương mục nào đó và phải nói rõ cái tội của ông á, không thể để cho người Trung Quốc họ tuyên truyền một chiều rồi có khi là mình quên mất cả cái lịch sử, cả cái cội nguồn của mình. Và một cái điều nữa đó là người Việt mình bình thường thì họ không nói gì, có cảm nhận chứ họ không có quan tâm đến thời sự đâu. Nhưng thật ra người Việt mình rất yêu nước, đùng cái chuyện gì tới đất nước cái mà họ sẽ nổi dần ngay cho nên cái chuyện một số công ty du lịch hoặc là những công ty có tên tuổi, đa phần là công ty nhà nước, lại đứng ra tổ chức những cái tour thế này và được quảng bá tương đối là rầm rộ thì cũng tạo nên một cái dư luận không tốt trong tâm lý người Việt. Cái chuyện đó có thể dưới góc nhìn của nhiều người thì có vấn đề khác nhau, có thể bình thường nếu đó là một chương trình bình thường và ta không nhấn mạnh à bây giờ đi tham quan tôi không, ta có quyền không đi cái điểm đó chứ. Cái đó là cái quyền của các công ty lữ hành chứ không phải là mình qua đó rồi nó kêu mình đi đâu. Nó kêu thứ hai là một cái điều nguy hiểm nữa đó, tức là khi đưa khách ra nước ngoài, người hướng dẫn viên Việt Nam chỉ làm tour leader thôi, còn họ sẽ là người hướng dẫn viên. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ ca người Đặng Tiểu Bình và như vậy cái chuyện mà ông đánh Việt Nam là cái chuyện đúng thì là xóa tội cho ông, thì cái nguy hiểm là chỗ đó chứ không phải là những cái hiện tượng bên ngoài thì này không có gì, nhưng mà bên trong đó phải vì tôi chưa đi tour này và chắc tôi cũng không làm cái tour này đâu. Bản thân chúng tôi thì xác định rất là rõ. Tôi nhắc lại quan điểm của chúng tôi là dù có bất đồng, dù có những mâu thuẫn, mà việc tổ chức cho nhân dân hai nước đi du lịch qua lại với nhau là cần thiết, nhưng mà không phải đi với bất cứ kiểu nào, bất cứ nhà nào. Mình phải chủ động chọn chương trình và có những cái họ nói không đúng, họ xuyên tạc thì mình phải có ý kiến giải thích hoặc là mình sẽ chấm dứt. Thật ra Trung Quốc thì phải nói một điều là họ đã bậc thầy về cái chuyện táo trở. Họ nhiều thứ lắm, cái đó không phải bản chất của người Trung Quốc, nhưng mà bản chất của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tức là họ có thể nói ngược, nói xuôi, họ hỏi những cái rất là phi lý. Cho nên trong khi một mặt mình thì lại quá mềm mỏng và có khi xin lỗi, nhún nhường quá mức cần thiết, không cần thiết. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây thì bản thân tôi dưới góc độ chủ quan cá nhân thì tôi muốn cái nhìn nó rõ một chút.
và khác một chút chứ không có một chiều là mình lên án. Mình thấy là những cái tôi như vậy phải cẩn trọng bởi con đường xa vào bẫy của người Trung Quốc. Tại sao người Trung Quốc họ bắt người Việt mình mà đi qua Trung Quốc bằng đường bộ về phải ký vào cái chuyện công nhận đường đường hoa của nó, không có nó không cho về. Tiền đó là không thể chấp nhận được, cho nên là chúng ta có giữ được cái ý chí của một cái đất nước độc lập bình đẳng với họ về mặt ngoại giao, hay là mình vì một số đồng tiền, vì chăm bẩm vào cái giá rẻ để mà làm những cái tour đó mà sẵn sàng bán rẻ cái lợi ích của đất nước thì cái chuyện đã phê phán. Nhưng mà tôi nhận lại là bản thân tôi chưa đi cái tour đó, và về phía công ty chúng tôi sẽ không khuyến khích những cái tour như vậy. Bởi vì tôi nhắc lại, Trung Quốc nó có nhiều chiêu lắm, ban đầu có thể họ thỏa thuận như vậy nhưng mà khi qua sự họ ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vấn đề là những cái người mà đi cái tour đó về mình phải hỏi rõ, thậm chí mình phải có người đi thử cái tour đó về mình mới có ý kiến chính thức được. Chứ còn thật ra mình chỉ nghe như luận không thì có khi nó cũng phiếm nhận.
Còn giáo sư Hoàng Dũng ở Sài Gòn nhận định.
Đầu tiên thì tôi có cái cảm giác là buồn. Vì ai cũng biết rằng là thằng Tiểu Bình là cái người đã ngang nhiên nói rằng là sẽ cho Việt Nam một bài học và xua quân Việt Nam trên toàn tuyến biên phía Bắc năm 1979. Bao nhiêu người đã đổ máu trên cái dải biên cương của chúng ta. Thế mà bây giờ các cái công ty du lịch Việt Nam lại đưa đồng bào đi đến thăm, không phải để mà thấy cái bộ phận của một cái người ít nhất là có tội ác với người Việt Nam, mà như một dân nhân thì tôi thấy người Việt Nam nào khi đọc cái tin này cũng buồn cả. Nhưng mà sau cái buồn là lo, là bởi vì tôi nói là ai cũng biết, nhưng mà rõ ràng là có nhiều người không biết. Mà nhiều người không biết là hệ quả của một cái chính sách cấp quốc gia đã bao nhiêu năm người ta tránh né không nhắc nhở cái cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc năm 1979 ở biên giới phía Bắc nữa. Nhiều em trưởng thành sau cái năm đó không biết gì đến sự kiện lịch sử trọng đại đó. Và mấy năm gần đây khi phong trào mà chống nguy cơ xâm lược từ Trung Quốc nổi lên thì nhà nước thay vì giúp phổ biến thông tin, tạo điều kiện cho những cái tiếng nói đúng đắn về vấn đề này được cất lên thì trên thực tế đã có rất nhiều hành động mà tôi miệng phải kể ra đây để mà ngăn cản. Cho nên đặt tour du lịch thăm mộ Đặng Tiểu Bình trong cái bối cảnh đó là cái hệ quả của một cái chính sách mà tôi cho là nói nhẹ nhẹ là dài dục đó. Nhưng mà sau buồn và lo thì tôi đã thấy lại thấy mừng. Mừng là bởi vì ngay cả báo chí lệ phải, người ta đã rất nhanh nhạy phản ứng. Và tôi tin rằng cái sự phản ứng ấy sẽ được nhà nước cân nhắc. Và ngay cả các cái công ty họ làm du lịch ấy, họ cũng phải cân nhắc. Mà nếu họ vẫn cứ không chịu cân nhắc, thì tôi nghĩ rằng là nhất định với cái lòng yêu nước đã được khởi động trong mấy năm nay, cái sự cảnh giác của người dân dân Việt Nam đối với cái âm mưu của Trung Quốc thì các cái công ty du lịch đó nhất định sẽ bị người Việt Nam mình tẩy chay. Tôi nghĩ như thế.
Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng tiếp tục cảnh giác là không bao giờ thừa.
Tôi xin nhắc lại quan điểm cá nhân của tôi là thứ nhất Đặng Tiểu Bình là nhà cải cách. Nhưng mà với tôi thì ông là kẻ thù của người Việt và của tôi. Bởi vì ông là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giết hại, tàn phá, gây ra rất nhiều tang thương đổ nát, không chỉ cho người Việt mà cho cả người Trung Quốc. Thì cái đó là mình phải công bằng chứ không thể lập lờ cho người khác được. Cái việc mà đưa qua bên đó, khách đi đâu, người ta giới thiệu chương trình tham quan. Còn cái quyền lựa chọn của mình, ý thức lựa chọn của mình là chuyện khác. Trung Quốc nó có nhiều chiêu độc đáo lắm, nó gài cho mình không có đơn giản ngây thơ. Không biết là cái ngây thơ vô tình hay cố ý của một số công ty du lịch, toàn công ty lớn, hay là của một số lãnh đạo mình, thì rất dễ tin vào những cái lời hứa hẹn của họ. Cho nên chỗ này thì mình phải tỉnh táo. Bởi vì lịch sử từ xưa đến nay đã chứng minh rằng nói vậy mà không phải vậy đó. Và thật ra trong điều kiện hiện nay cũng không nên quảng cáo cái tour là có thể là trong cái tour có một cái chương trình nhỏ nhỏ, ví dụ như mình đi đâu mình ghé thì không sao cả. Nhưng mà mình tô đầm, mình nhẫn mạnh, mình làm cái đó thì coi chừng rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng chính những công ty đó sẽ bị người Việt phản ứng và coi chừng bị tẩy chay, không phải đơn giản đâu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ ở Sài Gòn và giáo sư Hoàng Dũng đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí hôm nay của RFI Việt ngữ.
Phần cuối của chương trình là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Dùng bã rượu whisky để nuôi heo, thế rồi dùng thịt heo để làm đồ nhắm, kèm với những chai Templeton Rye, đồ giải khát được ông trùm tội phạm Al Capone ưa chuộng nhất. Một nông trại ở Woodward thuộc bang Iowa, Hoa Kỳ đang thử nghiệm nuôi một lứa heo 25 con bằng bã rượu whisky trộn thêm với lúa mạch xay nhuyễn. Một đàn heo con mập ú, da đỏ hồng, chúng khỏe mạnh và háu ăn hơn ai hết. Theo lời ông chủ trại chăn nuôi thì trọng lượng lý tưởng để đem chúng ra làm thịt là mỗi một con heo phải nặng khoảng 95 kg. Thực ra, đây mới chỉ là một cuộc thí nghiệm đầu tiên, chủ trại cũng như là các nhà nghiên cứu chưa thể xác định một cách rõ ràng về hiệu quả của chế độ ăn uống đặc biệt này. Cũng chưa ai biết rõ là thịt lợn được nuôi bằng bã rượu whisky như thế sẽ có mùi vị ra sao. Mọi người mới chỉ tưởng tượng ra rằng sườn heo nướng sẽ phảng phất mùi thơm của rượu whisky, hay là giò lợn khi làm thành răm bông hun khói sẽ để lại một thoáng hậu vị rất đáng yêu cho những người sành điệu. Miếng thịt sẽ phải đậm đà và có vị ngọt của lúa mạch. Trước mắt, trại chăn nuôi ở Woodward đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng đến từ 4 quốc gia khác nhau. Giá một con heo khoảng 95 kg bán ra là gần $700. Khách muốn mua thường gửi kèm theo những lời giải thích và họ phải trình bày ngọn nguồn về động cơ khiến họ muốn được ưu tiên trong danh sách của nông trại ở bang Iowa này. Iron McKivish, đầu bếp chính của nhà hàng Seven M Grill tại thành phố Omaha, bang Nebraska, biết chắc là sẽ phải đợi thêm vài tháng nữa hàng mới đến tay người mua. Thế nhưng ông đã sắp xếp trước một số thực đơn với thịt heo nuôi bằng rượu whisky. Chẳng hạn như là ông chuẩn bị làm món bánh mì bò lò nhồi thịt. Ông chủ nhà hàng hy vọng thực khách thưởng thức xong món đặc sản này sẽ quên cả lối về. Còn câu hỏi là sáng kiến dùng bã rượu whisky nuôi lợn do đâu mà có? Ông chủ trại chăn nuôi ở Woodward thản nhiên trả lời. Tất cả đã bắt nguồn từ một đêm sau vài ly Temple Rye. Ông và những người bạn nhậu nhận thấy cần làm một cái gì đó tại một tiểu bang nơi mà lợn đông hơn người. Thế rồi hỏi ướm những người bạn đầu bếp rằng liệu họ có thể kết hợp rượu whisky với thịt heo để chế biến thành một sản phẩm ngoại hạng hay không. Có những người đã hưởng ứng ngay sáng kiến đó vì xem đây như một thách thức lớn trong làng ẩm thực. Thế nhưng lại cũng có người chỉ vì muốn làm sống lại huyền thoại của Al Capone, ông trùm buôn rượu lậu của Mỹ ở vào những năm 1920. Nghe nói đâu, sinh thời Al Capone đã buôn lậu rượu whisky sản xuất ở Canada. Thế còn những chai Temple Rye chính hiệu thì ông dành để phục vụ cho chính mình, theo như châm ngôn, rượu ngon phải có bạn hiền.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Thanh Hà phụ trách. Tiếp đó sẽ là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Phương Tây cuối cùng phải chọn giải pháp quân sự đối phó với thánh chiến Hồi giáo, Tú Anh trình bày. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Pour nous écrire, RFI.
80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.